Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề làm giá võng. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về quy hoạch kiến trúc kiểu Mỹ. Tiếp theo là quy định mới của chính phủ Mỹ về việc những người lãnh trợ cấp không đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh. Tiếp theo chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Vụ bãi tư chính và điểm chết khoan dầu nuôi đảng. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của Đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề làm giá võng.
Ở xứ Đồng Tháp có một nơi chuyên làm giá võng bằng cây sao, cây dầu, được thương lái tìm đến đặt hàng rồi mang bán lẻ khắp các tỉnh thành. Giá võng này hoàn toàn được đóng bằng cây tự nhiên, với tay nghề thợ thủ công, độ bền của giá võng được đảm bảo là xài hoài không hư. Ông Giang, một thợ đóng giá võng, nói.
Ở đây được 4, 5 ngự, làm được ra được khoảng chừng cả năm mấy bộ. Nếu mà 2 cây dài thì 1 thước 7, còn 4 cây cục thì 1 cây 1 thước 1. Mình bào xong rồi cái đầu mình lên về mình đắp cỡ rồi cái đầu mình đưa máy mình cắt ngàm. Nó nếu mà về thay dầu hay mỡ là xài hoài luôn không hư. Nhưng khi ta đặt hàng 5-10 ngày hay là nửa tháng mới lấy một lần.
Ở xưởng mộc này với 5 người thợ, mỗi ngày có thể làm ra được trên 50 bộ giá võng, thu nhập của người thợ là 250.000 đồng một ngày. Phần nguyên liệu cây sao cây dầu được mua từ các nhà vườn ở miền Tây Nam Bộ. Ông Dựa, người có thâm niên hơn 20 năm nghề đóng giá võng kể.
Cái nghề này tôi làm hồi lúc còn nhỏ tới lớn, theo ông già, tính ra cũng hai ngoài năm, 22, 23 năm. Vấn đề mà hướng dẫn nó dễ lắm, không khó cho nó có theo số thứ tự hết à. Mình, ví dụ mình giấy số 1 thì theo cái ngàm số 1, số 2 theo ngàm số 2 thì mình bắt ốc bồ lon, mình dặn siết lại là đưa vào qua cây cò, 4 cây cò với 2 cò dài là xong thôi.
Vì là bằng cây nên khó khăn trong ngày này chính là nguồn nguyên liệu, ông Giang chia sẻ.
Khó khăn là cái mặt như cây, cái đầu cây. Đó là khó cái đầu cây á, chẳng hạn như cây nó vô chừng, cây dù khi nó có đủ rồi dù khi nó thiếu mình không có cây mà làm.
Cây sao cây dầu để đóng giá võng hoàn toàn không có tẩm ướp hóa chất như các loại gỗ công nghiệp. Giá võng được đóng thủ công qua nhiều công đoạn với sự hỗ trợ của máy móc trong các bước như bào, cắt ngàm, khoan lỗ. Người mua về dùng có thể phết lớp vỏ ngoài thân cây, lớp mỏng dầu hôi để hạn chế mối mọt. Đây là nghề hiện bắt đầu mai một ở miền Tây Nam Bộ.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về quy hoạch kiến trúc kiểu Mỹ.
Một khu đô thị nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC khoảng hơn 10 phút lái xe. Với lợi thế về vị trí, có thể nói tấc đất ở đây là tấc vàng. Vì thế mà những khu chung cư cao cấp và trung tâm thương mại mọc lên san sát, với giá thành cho thuê mặt bằng lên tới hàng chục nghìn đô la cho một cửa tiệm mỗi tháng. Tuy nhiên, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy những không gian rộng rãi thoáng đãng, giúp mọi người có thể thư giãn ở đây. Những vỉa hè dành cho người đi bộ cũng rất rộng rãi. Thêm vào đó là 3 tầng hầm đậu xe với sức chứa hàng nghìn xe cùng lúc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngay cả trong những ngày có lễ hội hay sự kiện lớn.
Bên cạnh việc phải tuân thủ những quy định rất nghiêm ngặt về thiết kế và quy hoạch kiến trúc, thì các nhà đầu tư trung tâm thương mại cũng như đầu tư bất động sản tại Mỹ thường phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn. Bởi nếu họ không thể đưa ra những thiết kế hấp dẫn, có nhiều không gian thư giãn và thoáng đãng cho mọi người, thì họ khó có thể thu hút khách hàng đến với mình và khó có thể bán những mặt sàn chung cư cũng như mặt sàn thương mại với giá thành cao.
Còn đây là một khu chung cư mới được xây dựng nằm cách trung tâm Washington khoảng gần 30 phút lái xe. Giá cho thuê một căn hộ ở đây dao động từ 2.000 cho tới 4.000 đô la mỗi tháng. Nhưng mật độ xây dựng thực tế chỉ khoảng trên 30% diện tích đất. Ngay bên cạnh lại là không gian rất rộng của một con mương thoát nước tự nhiên. Hiện tại thì lòng mương khô cạn, nhưng trong những ngày mưa lớn thì con mương này trở thành nơi thoát nước chính cho toàn bộ khu vực đô thị xung quanh.
Mặc dù Hoa Kỳ thuộc khu vực khí hậu ôn đới, tuy nhiên thủ đô Washington DC và khu vực ngoại ô có thể nói là vùng có lượng mưa rất lớn vào mùa hè. Trải qua 3 mùa mưa sinh sống tại đây thì tôi đã chứng kiến những trận mưa lớn kéo dài khiến cây gãy đổ và đèn tín hiệu giao thông bị mất, khiến giao thông hỗn loạn. Tuy nhiên chưa từng có hiện tượng ngập lụt xảy ra tại đây. Điều này có được là do việc quy hoạch và gìn giữ nghiêm ngặt những kênh rạch, ao hồ thoát nước tự nhiên, giúp cho việc thoát nước tại khu đô thị diễn ra rất dễ dàng.
Trở lại với khu đô thị sầm uất nằm cách trung tâm Washington khoảng hơn 10 phút lái xe. Do có thiết kế hiện đại, thuận tiện, lại dành nhiều không gian thư giãn cho mọi người, nên dù diện tích xây dựng thấp, không gian công cộng nhiều, nhưng ngược lại khu đô thị này lại ngày càng thu hút nhiều người hơn. Thực tế đó khiến giá thuê mặt bằng thương mại và các căn hộ chung cư cũng cao gấp hơn 2 lần so với những khu đô thị khác. Đó cũng chính là điều mà chủ đầu tư và những nhà quy hoạch đã được nhận lại khi có tầm nhìn xa và biết hướng về cộng đồng.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi quy định mới của chính phủ Mỹ về việc những người lãnh trợ cấp không đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh.
Chính quyền Mỹ đầu tuần này loan báo chính sách mới không cho phép di dân đang cư trú tại Mỹ nhận thẻ xanh nếu họ không hội đủ tiêu chuẩn về thu nhập hoặc lãnh phúc lợi xã hội như bảo hiểm sức khỏe, tem phiếu thực phẩm hay tiền hỗ trợ nhà ở. Kế hoạch chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới đây nhằm ngăn chặn những người nước ngoài có thể trở thành gánh nặng xã hội, kéo đến Mỹ, lưu lại và trở thành thường trú nhân vĩnh viễn. Những người ủng hộ nói quy định mới đảm bảo rằng những người nhập cư có khả năng tự túc, không phụ thuộc vào nguồn lực chính phủ mà dựa vào khả năng bản thân cũng như nguồn lực của các thành viên gia đình, người bảo lãnh hay các tổ chức tư nhân, trong khi giới hoạt động cho rằng chính sách mới nhắm mục tiêu một cách bất công vào những di dân nghèo. Theo quy định mới, giới hữu trách di trú sẽ được phép xăm soi kỹ đương đơn xin thẻ xanh, xem họ có sử dụng một số chương trình từ tiền thuế để xác định người này có trở thành gánh nặng xã hội hay không. Một người bị xem là gánh nặng khi lãnh từ một loại trợ cấp xã hội trở lên trên một năm trong bất kỳ khung thời gian 36 tháng nào. Quy định mới bắt nguồn từ đạo luật di trú năm 1882, vốn cho phép chính phủ Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho bất kỳ ai có khả năng trở thành một gánh nặng cho chính phủ. Đa số thì dân nhập cư không đủ điều kiện nhận các chương trình trợ cấp chủ yếu cho đến khi nào có được thẻ xanh, tức là quy chế thường trú nhân hợp pháp. Tuy nhiên, quy định mới do Bộ An ninh Nội địa loan báo hôm 12 tháng 8 đã mở rộng định nghĩa gánh nặng xã hội. Với nhiều loại trợ cấp hơn, hầu loại bỏ nhiều đương đơn hơn nữa. Các phúc lợi xã hội đó bao gồm trợ cấp thu nhập tiền mặt như SSI, chương trình hỗ trợ tạm thời cho gia đình cơ nhỡ, chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ sung SNAP, hầu hết các hình thức bảo hiểm sức khỏe Medicaid và nhiều chương trình phụ cấp tiền nhà. Luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas cho VOA biết quy định mới không áp dụng cho thường trú nhân hợp pháp đang nộp đơn xin thi nhập tịch Mỹ và không ảnh hưởng tới các chương trình nhập cư nhân đạo dành cho người tị nạn, cũng như có những ngoại lệ đối với nạn nhân bị buôn người hay bị bạo hành gia đình. Các nhà bảo thủ từ lâu bày tỏ quan ngại về việc dân nhập cư được tiếp cận những phúc lợi công cộng dành cho công dân Mỹ vì họ cho rằng việc này làm cạn kiệt nguồn lực và là gánh nặng lên vai người thọ thuế Mỹ. Chị Thủy Nguyễn, một người Việt vừa cùng gia đình sang Mỹ định cư theo diện đầu tư, cho biết chị hoàn toàn ủng hộ việc siết chặt nhập cư đối với những người dùng phúc lợi xã hội, bởi theo chị, điều đó hoàn toàn không công bằng đối với những người đóng thuế tại Mỹ.
Với tôi, mặc dù là một người mới đặt chân lên Mỹ, tuy nhiên tôi thấy rằng cái chính sách mà Tổng thống Trump đưa ra ở một góc độ nào đó thì tôi ủng hộ. Bởi vì tôi thấy rằng cái việc mà mọi người không có khả năng lao động đến đây để xin một cái phúc lợi xã hội từ cái ngân sách của nhà nước sẽ gây một cái bất công với những người có những đóng góp để tạo ra cái phúc lợi xã hội đó. Ví dụ Hãy tưởng tượng rằng tôi cũng sẽ đi làm và đóng một khoản thuế như bao người dân bị khác. Nhưng tôi vào bệnh viện, tôi cũng sẽ được hưởng một cái lợi ích giống như những người không làm gì họ cũng được hưởng cho tôi. Thì vô hình chung tôi cũng như bao người đóng những khoản thuế để tạo ra một xã hội Mỹ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn lại cho những người không phải làm gì cũng được hưởng. Thì tôi thấy điều đó là điều bất công với những người còn đang đóng góp cho xã hội Mỹ.
Tuy vậy, rất nhiều người cũng lo lắng rằng những quy định mới về việc cấp thẻ xanh này sẽ ngăn cản những người nhập cư được sử dụng các dịch vụ theo quyền lợi của họ. Nhiều người lo sợ con cái mình không được tham gia vào những chương trình chăm sóc sức khỏe cần thiết, các chương trình học đường, chương trình dinh dưỡng trẻ em, như chia sẻ của chị Lan Đỗ, một thường trú nhân tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia.
Nói chung là tôi thì cũng không phải là một trong những nạn nhân trực tiếp của Tổng thống Trump, tại vì mình cũng không quá giàu có nhưng mà cũng không đến nỗi quá là nghèo. Nhưng mà mình thấy đối với những người mà người ta thu nhập thấp, những người nghèo trong xã hội, thì thực sự đây là một chính sách mà tôi thấy cần phải xem xét lại. Bởi vì những người nghèo họ không có bảo hiểm, rồi không có đủ tiền để mà lo cho chẳng hạn như là về giáo dục cho con cái, mà bây giờ họ cũng không được phép để xin thẻ xanh. Vậy thì đấy tôi thấy là một cái thiệt thòi rất là lớn cho họ. Về mặt trợ cấp xã hội để mà giúp họ ổn định được cuộc sống. Cho nên tôi thấy rằng cái chính sách này nó thực sự không hoàn mỹ như vậy, mà cần phải xem xét lại hai mặt, những mặt được và những mặt trái của nó. Trẻ em sẽ là cái nạn nhân không hẳn là trực tiếp nhưng mà nạn nhân lớn nhất ở trong cái chính sách này.
Theo báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ, vào năm 2017, có 5,5% hộ nhập cư có trẻ em nhận hỗ trợ tiền mặt so với 6,3% hộ gia đình người Mỹ bản địa. Có 4% hộ nhập cư sử dụng trợ cấp gia cư so với 5% hộ gia đình người bản địa. Nhưng lại có tới 46% hộ nhập cư dùng Medicaid so với 34% hộ gia đình người bản địa. Thống kê cho thấy có khoảng 800.000 thẻ xanh được cấp trong năm 2016. Viện Nghiên cứu Chính sách Di cư cho biết, theo hệ thống mới, hơn một nửa số người xin thẻ xanh qua dạng gia đình bảo lãnh sẽ bị từ chối.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Vụ bãi tư chính và điểm chết khoan dầu nuôi đảng.
Trong cơ cấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của chính thể độc tài ở Việt Nam, có một tiểu phần đáng chú ý, thu từ dầu thô đạt đến 68% dự toán cả năm. Tỷ lệ trên là khá bất thường so với mức thu ngân sách từ dầu thô khoảng 50% hoặc nhỉnh hơn đôi chút trong nửa đầu những năm gần đây. Cho thấy vào năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, doanh nghiệp độc quyền khai thác dầu khí nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đã được chỉ đạo để tìm cách đẩy nhanh, đẩy gấp tiến độ khai thác dầu khí trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn rất phức tạp, nói theo lối mào đầu ấp úng của giới tuyên giáo. Cơ chế đẩy nhanh tốc độ khai thác dầu khí của PVN cũng cho thấy trước đó, Đảng cầm quyền và Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể đã nắm được một số tin tức xác thực mà từ đó có thể dự báo là phía Trung Quốc sẽ mần tiếp vụ bãi tư chính vào năm 2019. Do đó, nếu PVN cứ nhẩn nha khai thác dầu như những năm không xảy ra gâu ó giữa Đảng Anh và Đảng Em, thì nhiều khả năng sẽ không kịp hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô trong nửa cuối năm 2019 và ngân sách chính phủ sẽ bị hụt thu nghiêm trọng.
Còn nếu các lô dầu khí của PVN ở Đông Nam Việt Nam bị tàu Trung Quốc quần thảo trong suốt nửa cuối năm 2019 thì coi ngân sách Đảng Cộng sản Việt Nam mất ăn. Chẳng có gì khó khăn để đưa ra dự báo mất ăn trên, bởi liên tiếp trong 2 năm trước, 2017 và 2018, Trung Quốc đã tổ chức hai chiến dịch tống tiền người đồng chí tốt của mình ở khu vực bãi tư chính, nơi không có mặt tập đoàn dầu khí nào của Hoa Kỳ mà chỉ có chủ yếu là tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha liên doanh với PVN để khoan thăm dò và khai thác mỏ dầu cá rồng đỏ. Kết quả của hai chiến dịch trên của đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc, theo cách ca tụng rất thiếu máu não của các giới chức Việt Nam, là khá mỹ mãn. Rốt cuộc, Repsol không chịu nổi sức ép và đã bỏ của chạy lấy người. nhưng theo yêu cầu của phía Việt Nam, còn PVN của Việt Nam thì không những bị đình trệ kế hoạch khai thác mỏ cá ròng đỏ mà còn đang chịu nguy cơ phải bồi thường cho Repsol đến khoảng 300 triệu đô la chi phí mà Repsol đã ứng ra cho hoạt động nghiên cứu thăm dò ban đầu. Không những thế, Trung Quốc còn chớm đạt được mục tiêu ban đầu nằm trong cả một chiến lược dài hạn là dần biến vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam tại bãi Tư Chính thành khu vực tranh chấp pháp lý, làm nền tảng cho khả năng Bắc Kinh sẽ đưa hẳn những giàn khoan lớn vào khu vực này để cướp dầu của đảng em.
Sau khi bị tàu Trung Quốc gây sức ép hai lần vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 tại bãi Tư Chính, đến tháng 4 năm 2018, PVN buộc phải kêu cứu, xin trích. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn thách thức đối với hoạt động dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn. Hiện tượng PVN đăng tải nhận định về tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp là bất bình thường, bởi từ trước tới nay, theo thông lệ trong hệ thống chính trị một đảng ở Việt Nam, việc phát hành công khai những quan điểm và dự báo chính trị là thẩm quyền mang tính độc quyền của các cơ quan đảng và nhà nước, chứ không phải của doanh nghiệp. Vào thời điểm kêu cứu trên, PVN có hai dự án lớn về dầu khí liên doanh với một công ty Tây Ban Nha là Repsol khai thác mỏ khí cá ròng đỏ ở lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính và liên doanh với hãng dầu khí khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil để khai thác mỏ cá voi xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đây là vài tiềm năng cuối cùng có thể cứu vãn ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt. Nếu Repsol và ExxonMobil khai thác thành công thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít. Sau khi đã gây sức ép tại mỏ cá ròng đỏ vào tháng 3 năm 2018, đến cuối tháng đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Hà Nội với Tối Hậu Thư cùng hợp tác khai thác dầu khí.
Kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi Tư Chính đã xảy ra, khiến giới chóp bu Việt Nam phải chịu nguy cơ mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần Biển Đông. Nếu chấp nhận hợp tác cùng khai thác dầu khí với Trung Quốc theo lối nói không thèm úp mở của Vương Nghị, thậm chí có thông tin ngoài lề cho biết Bắc Kinh đòi chia phần đến 60% số dầu thô khai thác thuần túy là tài sản của Việt Nam, Hà Nội sẽ đồng thời phải thừa nhận một tiền lệ chưa từng có về việc phải cho kẻ cướp chung sống trong nhà mình, và PVN dĩ nhiên phải chia sẻ một phần, nếu không nói là một phần lớn lợi nhuận cho tên kẻ cướp đó. Nhưng nguy cơ không chỉ có thế. Năm 2025 hết sạch dầu. Khi mùa xuân ủ rũ của năm 2019 sắp nhoài đến, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phải lần đầu tiên thừa nhận một sự thật mà bấy lâu nay tập đoàn này và đảng chỉ muốn che giấu càng nhiều càng tốt. Sản lượng dầu tại rất nhiều giếng đang suy giảm tự nhiên do khai thác đã quá lâu, còn vào đó là trữ lượng gia tăng quá thấp khiến đến năm 2025 sản lượng khai thác dầu sẽ giảm đều đặn mỗi năm 10%, tương đương với hơn 2 triệu tấn.
Ngay cả mỏ Bạch Hồ, cung cấp sản lượng lớn nhất chiếm hơn 60% sản lượng của PVN từ xưa đến nay cũng đã vào giai đoạn suy kiệt. Còn nếu tốc độ khai thác dầu thô gấp gáp hơn nữa để tăng số thu cho ngân sách của đảng, deadline thực sự cho trữ lượng dầu khai thác ở Việt Nam chỉ còn khoảng 3 năm, tính từ năm 2018, tức là đến năm 2021, chung với kỳ đại hội đảng lần thứ 13, nếu còn có đại hội này. Với tình trạng trữ lượng dầu cạn kiệt nhanh, trong khi quá khó để tìm ra nguồn trữ lượng mới, có thể hình dung là đến năm 2021, nền ngân sách hộc rỗng của chế độ sẽ mất hẳn số thu 70.000 đến 80.000 tỷ đồng từ PVN, mà do đó sẽ kiến tạo một lỗ thủng toang hoác không lấy gì bù chám được. Cùng với ba tử huyệt nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng và thâm thủ ngân sách đang lộ ra ngày càng rõ, triển vọng trữ lượng dầu khí cạn kiệt chỉ trong ít năm nữa cộng với cú tống tiền của đồng chí tốt Bắc Kinh tại bãi Tư Chính đã bôi thêm một điểm chết nữa mà có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ của chế độ cầm quyền tại Việt Nam trước thời điểm năm 2025.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 54 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
Two idioms we're learning today are a loan shark and a penny saved is a penny earned.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a loan shark và a penny saved is a penny earned.
My land's friend Mary is planning to open up a hair salon. She's a hairdresser. She wants to have her own business so she can be her own boss and hopefully make much more money than what she's making now. In order to buy or rent a place and run the business, she has to have enough cash or apply for a loan from a bank. She's thinking carefully.
Bạn của Mai Lan, cô Mary, đang dự tính mở một tiệm làm tóc. Cô là người làm tóc. Cô muốn mở cơ sở thương mại riêng để cô tự làm chủ và hy vọng mang về nhiều tiền hơn cô đang làm. Để mua hoặc thuê một nơi mở cơ sở, cô cần có tiền mặt hoặc nộp đơn vay tiền ở nhà ngân hàng. Cô đang suy nghĩ kỹ. Mike, Mary's been doing very well as a hairdresser. She has a significant number of clients. She's busy all the time, but she doesn't mind. Evidently, she doesn't mind bringing home such income. Mike, Mary kiếm nhiều tiền trong nghề làm tóc. Cô có nhiều thân chủ lắm. Cô bận liên miên nhưng không ngại. Rõ ràng cô không ngại mang về nhiều lợi tức như thế.
I wouldn't mind making much money either, but I don't know if I could handle such a workload.
Mike nói, tôi cũng không ngại kiếm tiền nhiều như thế, nhưng tôi không biết có kham nổi việc làm bận như vậy không.
She'll have to work more hours when she owns her own business. She'll have to pay the mortgage, order the supplies, supervise employees, and more.
Cô sẽ phải làm nhiều giờ hơn khi cô làm chủ tiệm. Cô sẽ phải trả tiền nhà, đặt hàng, cai quản nhân viên và còn thêm nhiều việc khác nữa.
How I admire hardworking people.
Mike nói, tôi quá phục những người chăm làm.
That's why you don't admire me, I know.
Vì vậy, anh không phục tôi biết mà.
Come on, my land. I admire you in other ways.
Mike nói, thôi mà Mai Lan, tôi phục cô về nhiều phương diện khác.
Seriously, Mary said she didn't have enough cash. She would have to get a loan.
Thôi, nói chuyện đứng đắn. Mary nói cô không đủ tiền mặt, nên phải đi vay.
She can apply for a loan at her bank. The interest rate is not high right now.
Mike nói, cô ta có thể nộp đơn vay tiền ở nhà ngân hàng. Tiền lời hiện nay không cao lắm.
She may not qualify for a loan. She's thinking about borrowing from her friend Beth. I heard that Beth has the cash and she loans out to many people. But she charges an exorbitant interest rate.
Có thể cô ta không đủ điều kiện để vay. Cô đã nghĩ tới vay bạn cô là Beth. Tôi nghe nói Beth có nhiều tiền mặt và cho nhiều người vay, nhưng cô ăn lời nặng lắm.
She's a loan shark then.
Mike nói, vậy thì cô ta là một loan shark rồi.
A loan shark? Một loan shark?
Yes, a loan, L-O-A-N, shark, S-H-A-R-K. A shark is a predatory fish with a long body and very sharp teeth. Sharks eat other fish and attack people too. A loan shark is a lender who charges exorbitant interest rates.
Mike nói, đúng, một loan, L-O-A-N, shark, S-H-A-R-K. Shark là con cá mập, một loại cá ăn thịt, có mình dài và răng thật sắc. Cá mập ăn các cá khác và tấn công người nữa. Một loan shark là một người cho vay cắt cổ với tiền lời rất cao.
So, a loan shark attacks, harms people by making them pay high interest when they need financial help. Like a shark attacking other fish or people. Vậy, a loan shark tấn công, làm hại người ta bằng cách bắt họ trả lãi rất nặng khi cần tiền. Cũng như con cá mập tấn công cá khác hoặc người ta.
Right. In some situations, people can't help but borrowing from them.
Mike nói, đúng. Trong vài trường hợp, người ta không tránh khỏi vay tiền họ. That's sad. Thật đáng buồn.
The best way for us to avoid borrowing from a loan shark is to save. We should be frugal and save whenever we can.
Mike nói, cách hay nhất cho ta tránh khỏi vay người lấy tiền lời cắt cổ là để dành tiền. Ta cần sống cần kiệm và để dành bất cứ khi nào có thể được. Yes, even a small amount counts. Đúng, dù chỉ là một số tiền nhỏ cũng tốt.
There's a proverb, a penny saved is a penny earned. Do you know it?
Mike nói, có một câu châm ngôn, một xu để dành là một xu kiếm được. Cô biết câu đó không? Say it again, Mike. Nhắc lại hộ đi, Mike.
A penny, P-E-N-N-Y, saved, S-A-V-E-D, is a penny earned, E-A-R-N-E-D.
Mike nói, một penny, P-E-N-N-Y, saved, S-A-V-E-D, là một penny earned, E-A-R-N-E-D. I like the idea. That's so true. Tôi thích ý này. Đúng quá.
We've been able to have some savings because we apply this proverb. Don't you think so? Our savings is not much, but it's something and it's growing.
Mike nói, mình có thể có được chút tiền để dành vì mình áp dụng câu châm ngôn này. Cô có nghĩ vậy không? Tiền để dành của chúng mình không nhiều, nhưng đó là một số, và nó cứ tăng lên. I hope it grows faster. Well, let's save, but let's not be too miserly. We want to enjoy a few good things in life too, Mike. Tôi hy vọng nó tăng nhanh hơn. Ồ, ta nên cần kiệm, nhưng không nên hà tiện quá. Chúng ta cũng muốn hưởng vài thú vui trên đời nữa chứ, Mike.
Okay, Mylan. A penny saved is a penny earned. We must remember to practice this proverb so we won't have to rely on a loan shark. At the same time, we'll spend some, okay?
Mike nói, okay, Mylan. Một xu để dành là một xu kiếm được. Ta phải nhớ áp dụng câu châm ngôn này để khỏi phải lụy vào người cho vay nặng lãi. Nhưng đồng thời, ta cũng vẫn tiêu một chút, okay? Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A loan shark, nghĩa là một người cho vay nặng lãi. Và a penny saved is a penny earned, nghĩa là một xu để dành là một xu kiếm được, nên đành tiện. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.